Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 13 tháng 2 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Mỹ lôi kéo Việt Nam ngừng mua vũ khí của Nga, nhiều người mất hàm giáo sư sau yêu cầu rà soát của Thủ tướng, blogger mẹ nấm bị chuyển đến trại tù xa nhà trước Tết, một đường dây đám cưới giả vợ Việt chồng sinh bị nhà chức trách Singapore triệt phá.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Mỹ lôi kéo Việt Nam ngừng mua vũ khí của Nga. Hoa Kỳ đang tìm cách lôi kéo Hà Nội mua vũ khí của mình thay vì các quốc gia cung cấp truyền thống như Nga, Defense News mới nhận định. Trang chuyên về tin tức quốc phòng này dẫn lời một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu tên nói rằng phía Washington khuyến khích Việt Nam đa dạng hóa nguồn vũ khí thay vì tập trung vào các nước như Nga. Từ trước đến nay, Washington tìm cách lôi kéo quốc gia cựu thù mua vũ khí của mình trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường tuyên bố chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông bằng việc xây dựng rầm rộ các hòn đảo nhân tạo. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế Hà Nội, nhận xét rằng người Việt rất hoan nghênh sự hiện diện gia tăng của Mỹ ở khu vực. Ông nói thêm:
Việt Nam phải tiến hành các cái quan hệ của mình dựa trên những cái nguyên tắc và phù hợp với lợi quốc gia của Việt Nam. Việt Nam ở trong cái vị thế mà đã là unique, khá là độc đáo ở cái vùng Đông Nam Á này, đặc biệt là tại Biển Đông. Thì với cái vị trí địa chiến lược của mình, Việt Nam phải hình thành những cái lập trường và những cái đối sách có tính nguyên tắc. Và những cái tính nguyên tắc này không thể vì những cái sự biến động tức thời mà bị ảnh hưởng.
Mới đây, sau khi thăm Việt Nam, đại sứ Tina Khaydanov, Phó trợ lý ngoại trưởng thứ nhất phụ trách các vấn đề chính trị quân sự, bày tỏ hy vọng rằng Việt Nam sẽ cân nhắc các công ty Mỹ khi mua vũ khí. Phát biểu của quan chức ngoại giao này dường như lặp lại mong muốn trước đó của Tổng thống Donald Trump. Trong chuyến thăm Việt Nam, đích thân ông Trump đã chào bán máy bay tên lửa trong các cuộc gặp song phương với các lãnh đạo của quốc gia Đông Nam Á này. Nguyên thủ Mỹ mong muốn Hà Nội mua thiết bị từ Hoa Kỳ vì chúng tôi sản xuất máy bay và thiết bị quân sự tốt nhất. Năm ngoái, trước khi ông Trump công du Việt Nam, chi nhánh tại Mỹ của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đã chi khoảng 40.000 đô la, tức là hơn 900 triệu đồng một tháng cho nỗ lực vận động về quốc phòng và vũ khí tại thủ đô Washington. VTA Telecom Corporation đã thuê công ty McDermott, Will & Emery vận động nhánh hành pháp và lập pháp của Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia và quốc phòng của Việt Nam, cũng như tìm cách tận dụng quyết định gần đây của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ giao thương quốc phòng giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Dù phía Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương năm 2016, tới nay hai nước vẫn chưa ký một thỏa thuận mua bán khí tài nào. Nhận định về điều này, cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ David Shear từng nói với VOA tiếng Việt rằng các hợp đồng mua bán vũ khí thường rất phức tạp và mất nhiều thời gian để thương lượng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Thế giới Stockholm, Thụy Điển, Việt Nam từng chi hơn 4 tỷ đô la để mua sắm thiết bị quân sự năm 2015. Phần lớn các máy bay chiến đấu và toàn bộ đội tàu ngầm của Việt Nam hiện nay được sản xuất tại Nga.
Sau khi dư luận xôn xao về số lượng người được công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2017 tăng gần gấp đôi năm 2016, Thủ tướng Việt Nam mới đây yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét rà soát lại quy trình. Một giáo sư lâu năm dự báo một số lượng người đáng kể sẽ bị tước hàm do việc rà soát lại. Báo chí Việt Nam cho hay Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hồi đầu tháng này công bố số lượng các tân giáo sư, phó giáo sư được công nhận năm 2017 là 1.226 người, trong đó đại đa số là giáo sư. Con số này gần gấp đôi năm 2016 và gấp 3 lần năm 2011. Văn phòng Chính phủ sau đó gần một tuần đã gửi công văn đến Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, nêu rõ giới truyền thông và các giới khác bày tỏ quan ngại về số lượng người nhận chức giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến, cũng như lo ngại về chất lượng của các vị này. Công văn viết rằng một mặt dư luận từ nhiều phía hoài nghi về các ứng viên chỉ ra thực tế là nhiều người trong số họ không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, hoặc không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Và mặt khác, dư luận cũng lưu ý đến phía xét duyệt. Họ nói rằng một số thành viên hội đồng có rất ít hay thậm chí không có công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên. Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một đợt vét trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, một đoạn trong công văn của Văn phòng Chính phủ phản ánh. Công văn nói Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nhạ, người cũng là Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, phải nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng theo quy định. Công văn cũng đặt ra hạn cho ông phải báo cáo kết quả của việc rà soát lên Thủ tướng trước ngày 20 tháng 2 sắp tới. Ông Đặng Hùng Võ, người được phong hàm giáo sư từ năm 1992, nhận định với VOA rằng việc rà soát sẽ dẫn đến việc rút lại chức danh giáo sư của một số người. Ông nói thêm.
Trong trường hợp này thì chắc chắn tôi tin là cái diện mà không nằm trong danh sách nữa hay là các khác là rà soát lại và thấy chưa đủ tiêu chuẩn theo các cái tiêu chí hiện nay đã được đưa ra thì chắc chắn là sẽ có và cũng có đáng kể chứ cũng không phải là ít.
Giáo sư Võ cũng là một cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, bình luận rằng yêu cầu của Thủ tướng là cần thiết và việc này đảm bảo chất lượng cho những người được phong giáo sư, phó giáo sư không giảm xuống so với trước đây. Ông cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng và cung cấp lời giải trình. Một giải pháp mà giáo sư Võ đề xuất thực hiện nhằm đánh tan mọi nghi ngờ là Hội đồng chức danh giáo sư cần công bố rộng rãi các thông tin mà ông gọi đây là một cách quản trị tốt. Ông nói tiếp.
Một cái việc mà chúng ta cần là cái quá trình công khai toàn bộ danh sách, thành tích khoa học, thậm chí là công khai cả những cái bài báo, những cái công trình khoa học được chấm công trình nào bao nhiêu điểm và tiếp nhận ý kiến giám sát của tất cả những người mà hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Chúng ta có thể số hóa và công khai toàn bộ trên mạng của tất cả hơn 1.000 người vừa rồi được vào danh sách.
VOA đã tìm cách liên lạc với Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ để ghi nhận ý kiến của ông về vấn đề này, song không kết nối được. Theo tường thuật của báo chí trong nước, ngày 9 tháng 2, một ngày sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Nhạ đã gửi công văn yêu cầu Thường trực Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành, tổ chức rà soát lại hồ sơ của các ứng viên. Văn bản của ông Nhạ có đoạn, trong quá trình rà soát, nếu phát hiện trường hợp ứng viên nào không đáp ứng đủ tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư theo quy định, phải báo cáo Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước, cương quyết không công nhận. Vị Bộ trưởng cũng yêu cầu các chủ tịch hội đồng ngành, liên ngành báo cáo với ông, người hiện nắm chức chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước trước ngày 18 tháng 2. Nhận định về các động thái của cả Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo sư Đặng Hùng Võ dự báo con số giáo sư, phó giáo sư được phong trong năm 2018 có thể không giảm mà vẫn tăng 10-15% so với năm 2017, nhưng không tăng vọt như đã xảy ra trong năm vừa qua.
Bão Sanba giờ cấp 11 và đang di chuyển rất nhanh hướng vào Biển Đông với tốc độ 25-30 km/h và dự báo vào chiều 30 Tết, tức là ngày 15 tháng 2, vị trí tâm bão Sanba cách đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông bắc. Trang Grapper của Philippines đưa tin rằng bão Sanba đang hoạt động ở khu vực biển miền nam Philippines, có khả năng tiến sâu vào Biển Đông trong những ngày cận Tết Nguyên Đán. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của Việt Nam, vào lúc 16 giờ ngày 12 tháng 2, tức ngày 27 Tết, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc, 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Nam Philippines khoảng 470 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Sanba di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, theo trang VN Express. Tuy nhiên, báo Người Lao động trích lời ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng 60% bão Sanba sẽ suy yếu trước khi tiến vào Biển Đông và khi vào Biển Đông chỉ còn là áp thấp nhiệt đới. Nhưng ông Hải cũng nói thêm rằng có nhiều khả năng cơn bão có thể mạnh đến cấp 7 và cấp 8 và trở thành cơn bão số 2 thổi vào Việt Nam trong năm 2018. Trước diễn biến bão Sanba vào Biển Đông vào những ngày nghỉ Tết, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành không được chủ quan, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó bão. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, Việt Nam bị ảnh hưởng bởi 16 cơn bão nhiệt đới. Trong năm qua, bão và lũ lụt khiến 389 người chết hoặc bị mất tích, làm 668 người bị thương, chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam. Thiên tai trong năm 2017 gây thiệt hại khoảng 60 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với năm trước đó.
Blogger mẹ nấm vừa bị chính quyền Việt Nam chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa gây khó khăn cho việc thăm tù, theo tin từ gia đình. Từ Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, thân mẫu của nữ blogger hôm 12 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, cho VOA biết rằng con gái của bà đã bị chuyển trại từ thành phố Nha Trang đến tỉnh Thanh Hóa. Mãi cho tới sáng 12 tháng 2, khi đến thăm con như đơn hẹn, bà Tuyết Lan mới được thông báo bằng miệng rằng con của bà đã bị chuyển trại.
Thì sáng nay tôi cũng chuẩn bị đồ thêm cho để đi đồ gửi đồ cho con đó, thì lên tới nơi tôi nộp đơn vô thì cán bộ trại giam và nói là con của cô đã chuyển đi vô qua ra trại 5 Thanh Hóa ngày 7 tháng 12. Thì tôi hỏi tại sao trại chuyển con tôi đi mà không hề thông báo cho tôi, và tới bây giờ tôi không hề nhận được một cái thông báo nào. Thì cậu đó trả lời là cái chuyện đó cậu không có biết, cái đó là do ở bên thi hành án phòng 81 gì đó, cô về cô đó cô đợi, cô về về nhà cô ở đó mà cô đợi tin, thế thôi chứ họ không nói gì hơn.
VOA đã liên lạc với trại giam số 5 thuộc Tổng cục 8 Bộ Công an ở tỉnh Thanh Hóa nhưng chưa nhận được phản hồi. Bà Tuyết Lan cho biết thêm về việc chuyển trại xa nhà hơn 1.100 km gây thêm khó khăn cho việc thăm nom, và rõ ràng đây là đòn thù mà chính quyền nhắm vào gia đình nữ blogger, một nhà bất đồng chính kiến tranh đấu vì môi trường và tự do báo chí, cương quyết không nhận tội trong hai phiên tòa vào năm ngoái.
Khi tôi về tôi có nói với cháu tôi là mẹ con đã bị chuyển ra ngoài Bắc rồi, xong mới nói phải như vậy là xa lắm đó bà, làm sao mà mình đi thăm mẹ được, thì tôi chỉ im lặng thôi. Thì cái đoàn thù đó họ sẽ làm cho tôi, một người một phụ nữ đã hơn 60 mấy tuổi rồi, phải gánh vác vừa mẹ già vừa cháu nhỏ vừa con trong tù, họ bằng cách này hoặc cái khác họ là muốn triệt cái đời đường sống của gia đình tôi, đó là cái đoàn thù mà họ dành cho chúng tôi đó.
Vào năm ngoái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh còn được biết với bút danh là mẹ nấm bị kết án tuyên truyền chống lại nhà nước và bị kết án 10 năm tù. Hôm 12 tháng 2, nhà hoạt động Phạm Lê Vương Cát bình luận về việc blogger mẹ nấm bị chuyển trại. Ông nói rằng, theo luật nhân quyền quốc tế, việc di chuyển một tù nhân đến nơi giam giữ cách xa nơi ở thường trú của họ nhằm mục đích ngăn cản hoặc gây khó khăn cho việc thăm nom của thân nhân là cấu thành hành vi đối xử tàn ác hoặc vô nhân đạo. Bà Tuyết Lan chia sẻ trên Facebook rằng chính quyền này biết rõ điều đó hơn ai hết nhưng họ vẫn cố tình đẩy Quỳnh ra tận ngoài Bắc. Bản án 10 năm không đủ khiến họ hả hê. Nước mắt chia lìa mẫu tử không khiến họ cảm thấy một chút dao động. Vào ngày 27 Tết họ tiếp tục đâm thêm nhát dao cho chúng tôi bằng chết. Bộ Công an Việt Nam thường xuyên chuyển tù nhân mà không thông báo cho gia đình. Gần đây các nhà hoạt động như Hoàng Đức Bình, Phan Kim Khánh, Trần Anh Kim, Lê Thanh Tùng bị chuyển trại gây khó khăn cho việc thăm nuôi của gia đình. Các cựu tù nhân lương tâm như Nguyễn Văn Hải, tức Điếu Cày, Tạ Phong Tần, mục sư Nguyễn Công Chính cũng bị chuyển trại xa nhà hàng ngàn km trước khi bị trục xuất sang Hoa Kỳ tị nạn. Chính phủ Hoa Kỳ hôm 7 tháng 2 nhắc lại lời kêu gọi Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả các cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Cũng hôm 12 tháng 2, Nguyễn Bảo Nguyên, 12 tuổi, con gái của Như Quỳnh, viết thư cảm ơn các đại sứ, các nước và truyền thông quốc tế đã lên tiếng bảo vệ cho blogger mẹ nấm.
Cơ quan di trú và kiểm soát Singapore, tức là ICA, vừa phá vỡ một đường dây làm đám cưới giả quy mô có liên quan tới 6 cặp vợ Việt chồng sinh giả hiệu. Báo Straits Times của Singapore cho biết, chủ mưu là một người đàn ông Singapore tên Adrian Kin và một phụ nữ Việt Nam mà báo Singapore nói là tên Hồ Thị Bé Ba. Adrian Kin, 37 tuổi, là người đã nảy ra ý định mồi chài các đồng hương đang gặp khó khăn tài chính để làm đám cưới giả với những phụ nữ Việt Nam. Theo các nhà điều tra của ICA, những người đàn ông Singapore tuổi từ 24 tới 57 tuổi đồng ý làm đám cưới giả để đổi lấy một món tiền, trong khi những phụ nữ Việt Nam tuổi từ 23 tới 34 muốn lưu lại Singapore để tiếp tục hành nghề trong những lĩnh vực mà tờ báo nói là có liên quan tới các tệ nạn xã hội. Tờ Straits Times còn cho biết các nhà điều tra của cơ quan di trú và kiểm soát Singapore phải mất tới 6 tháng mới triệt được đường dây này. Tổng cộng có 14 người tham gia đường dây, mặc dù chỉ có 12 người, 6 nam, 6 nữ bị bắt giữ, sau khi một cô dâu Việt Nam rời Singapore trước khi ICA tiến hành các cuộc điều tra vào tháng 7 năm 2017. 10 trong số các thành viên của đường dây đám cưới giả, kể cả hai người được cho là chủ mưu, Adrian Kim Jang Kit và Hồ Thị Bé Ba, đều bị tống giam trong thời gian từ 6 tới 18 tháng. Kim, một nhà thiết kế nội thất đang trong tình trạng thất nghiệp, có liên hệ trong tất cả 6 cuộc hôn nhân giả hiệu. Hồ Thị Bé Ba, 31 tuổi, là một chuyên viên trang điểm, bị kết tội đã chứa chấp 3 cặp vợ chồng hờ tại một căn hộ ở Balestier. Theo hồ sơ tòa án, Kim và Hồ quen biết nhau qua trung gian của người bạn gái người Việt của Kim. Báo South China Morning Post cho biết, những ông chồng hờ người Singapore được hứa hẹn những khoản tiền từ 3.000 đô la Singapore, tương đương với 2.264 đô la Mỹ, cho tới 5.000 đô la Singapore, tức là 3.772 đô la Mỹ, cho mỗi đám cưới giả, và từ 100 tới 300 đô la Sing mỗi lần giấy lưu trú của người phụ nữ được gia hạn. Những phụ nữ Việt Nam, mỗi người phải trả khoảng 20.000 đô la cho những người môi giới. Các thành viên của đường dây mới bị phá vỡ nằm trong số 53 người bị kết tội dàn xếp hoặc là tham gia các đám cưới giả trong năm ngoái, tượng trưng cho một tỷ lệ tăng lên tới 23,3% so với năm trước đó, 2016.
Một người Anh gốc Việt mới bị kết án tù vì giả mạo chuyện vợ con thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà Grenfell ở London để nhận tiền trợ giúp. Anh Nhu Nguyên, 53 tuổi, bị kết án 21 tháng tù giam hôm 9 tháng 2, theo AFP, sau khi thẩm phán nói rằng ông ta đã trục lợi từ thảm họa. Việc lừa đảo đã giúp người đàn ông này nhận được hơn 15.000 đô la từ các tổ chức từ thiện cũng như chính quyền địa phương. Ông ta từng tuyên bố rằng vợ con mình đã tử nạn trong vụ cháy gây chấn động nước Anh ở London năm ngoái. Nhưng ông Anh không có vợ con và sống ở các nơi khác của London, cách xa tòa nhà Grenfell 24 tầng, nơi 71 người thiệt mạng vì hỏa hoạn. Người đàn ông sinh ở Việt Nam này thậm chí còn bắt tay với Thái tử Charles khi người kế vị ngai vàng nước Anh này tới thăm một trung tâm cứu nạn. Ngoài tiền mặt, ông Anh còn được trao 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, thức ăn cũng như quần áo, theo AFP. Điều tra viên Matt Bonner được trích lời nói, Nguyên không chỉ lấy tiền, chỗ ở và quần áo dành cho các nạn nhân thực sự, ông ta còn làm mất thời gian và tốn nguồn lực của cảnh sát dành cho những người cần nhất. Tin cho hay, trong hơn 30 năm qua, ông Anh đã bị kết án 28 lần đối với 56 tội danh, trong đó có lừa đảo hay trộm cắp.
Philippines và Trung Quốc theo lịch trình sẽ gặp gỡ ở Manila vào ngày thứ Ba 13 tháng 2 để nối lại các cuộc đối thoại về vụ tranh chấp trên Biển Đông, Phủ Tổng thống Philippines ở Malacanang cho biết hôm thứ Hai ngày 12 tháng 2. Báo Sun Star của Philippines dẫn lời người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque Chia, nói tại cuộc họp báo, đây là cuộc gặp mặt thứ nhì của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông sẽ được tổ chức tại Metro Manila vào ngày mai 13 tháng 2 năm 2018. Ông Roque cho biết phái đoàn Philippines sẽ do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines đặc trách vấn đề chính sách Enrique Manalo dẫn đầu, trong khi đoàn Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Khổng Huyễn Hữu lãnh đạo. Cuộc họp đầu tiên của cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines về Biển Đông diễn ra ngày 19 tháng 5 năm ngoái tại Trung Quốc, nơi cả hai bên được cho là chia sẻ những quan điểm thẳng thắn, sâu rộng và hữu nghị. Cơ chế tham vấn song phương Trung Quốc-Philippines được thành lập vào tháng 1 năm 2017 dựa trên một tuyên bố chung giữa Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, công bố trong chuyến công du chính thức của ông Duterte tới thăm Trung Quốc hồi tháng 10 năm 2016. Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục thảo luận về những biện pháp nhằm tăng lòng tin và sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời sẽ tự chế trong các hoạt động trên vùng biển có thể phức tạp hóa các vụ tranh chấp và tác động tới hòa bình và ổn định. Cuộc họp thứ nhì thoạt tiên được ấn định diễn ra 6 tháng sau cuộc họp thứ nhất, tuy nhiên đã được dời lại cho tới tháng 2 năm nay vì lịch làm việc của các giới chức liên quan. Trên mạng Sun Star của Philippines dẫn lời ông Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, cho biết mục tiêu của cuộc họp sắp diễn ra là để thảo luận các vấn đề hai bên cùng quan tâm và vấn đề hợp tác trên Biển Đông và xác định những hướng tiếp cận khả dĩ được cả hai bên chấp nhận hướng tới việc giải quyết vấn đề này. Ông Roque nói thêm, thế cho nên chúng tôi không mềm mỏng với Trung Quốc. Các cuộc thảo luận song phương đang tiếp diễn về các vấn đề tranh chấp biển đang gây nhiều tranh cãi gay gắt. Ngoài Philippines, các nước khác cũng có tranh chấp với Trung Quốc về chủ quyền Biển Đông, còn có Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan. Những người biểu tình đã tập trung bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc ở thủ đô Manila để chống lại việc Bắc Kinh quân sự hóa các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Cuộc biểu tình diễn ra hôm 10 tháng 2 sau khi truyền thông địa phương đăng những hình ảnh cho thấy Trung Quốc đã chuyển đổi ít nhất 7 bãi đá thành các đảo nhân tạo, hoàn chỉnh các cơ sở hải quân và không quân, bao gồm đường băng và các bãi đáp trực thăng. Các nhà hoạt động Philippines nói thái độ hợp tác với Trung Quốc của Tổng thống Rodrigo Duterte có thể khuyến khích Bắc Kinh mở rộng hơn nữa hoạt động xây dựng Biển Đông. Nếu chính quyền Philippines không muốn phản đối Trung Quốc xây dựng cơ sở quân sự trên các đảo tranh chấp và trong khu vực đặc quyền kinh tế của chúng ta, thì người dân Philippines sẽ lên tiếng và phản đối. Ông Renato Reyes Gia, Tổng thư ký tổ chức cánh tả Bayan, người tổ chức biểu tình, viết trên trang Twitter. Theo trang Republic phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm 9 tháng 2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng ông không có ý định tham gia vào cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ, nhưng sẽ ra lệnh cho hải quân bắn nếu các nước khác khai thác tài nguyên và đưa ra khỏi vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của nước này. Văn phòng của Tổng thống Duterte cho hay các giới chức Philippines biết về việc làm của Trung Quốc trên 7 bãi đá tranh chấp và nước này tin vào thiện chí của Bắc Kinh là sẽ không đòi chủ quyền trên các đảo nhân tạo mới. Vào tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài ở La Hay đã ra phán quyết rằng không có cơ sở pháp lý nào cho việc Trung Quốc đòi chủ quyền trên một khu vực rộng lớn ở Biển Đông. Vụ kiện do người tiền nhiệm của ông Duterte, Tổng thống Benigno Aquino đệ trình sau khi Philippines phát hiện Trung Quốc bắt đầu lắp đặt các cơ sở hải quân trong vùng biển giàu tài nguyên. Trong chuyến thăm Trung Quốc vài tháng sau khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố đã điều chỉnh bản thân theo luồng tư tưởng của Trung Quốc, theo Al Jazeera. Trong chuyến thăm Trung Quốc vài tháng sau khi trở thành Tổng thống Philippines, ông Duterte tuyên bố đã điều chỉnh bản thân theo luồng tư tưởng của Trung Quốc, theo Al Jazeera. Đổi lại, Trung Quốc hứa hẹn với ông Duterte rằng sẽ không có thêm việc mở rộng các bãi đá khác, đồng thời cam kết đổ hàng tỷ đô la vào các khoản vay và đầu tư vào nước này. Về lâu dài, điều đó sẽ rất nguy hiểm, cần phải dừng lại, cần phải quay ngược lại, nếu không chúng ta sẽ mất quyền tiếp cận vùng biển, các bãi đá này. Bởi vì Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn khu vực tranh chấp, nhà hoạt động Renato Reyes nói với Al Jazeera. Hôm 7 tháng 2, người phát ngôn của Tổng thống Duterte, ông Harry Roque, nói rằng sẽ tốt hơn nếu Philippines duy trì quan hệ hữu nghị với Bắc Kinh vì nước này không đủ khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Trung Quốc. Trong khi không thể chống lại họ, chúng ta đừng để cho họ có cơ hội sử dụng vũ khí tại các hòn đảo nhân tạo để chống lại chúng ta. The Philippine Star dẫn lời ông Roque nói. Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói thêm rằng thông tin mà truyền thông mới đưa ra về việc Trung Quốc sắp hoàn thành việc quân sự hóa ở Biển Đông là không có gì mới vì các đảo này đã được bồi đắp từ thời chính quyền tiền nhiệm ở Philippines.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói nước này có thể chuyển sang các nhà sản xuất thiết bị quốc phòng không phải phương Tây, bao gồm Trung Quốc và Nga, để mua 16 máy bay trực thăng sau khi hủy bỏ một hợp đồng trị giá 233 triệu đô la với Canada. Bộ trưởng Thương mại Canada François-Philippe Champagne đã ra lệnh xem xét lại hợp đồng vì những lo ngại về mục tiêu sử dụng trực thăng của Manila. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphi Lorenzana nói với các nhà báo rằng chúng tôi đang nhắm đến Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác để mua trực thăng vận tải trung bình thay vì chiếc Bell 412. Chúng tôi làm lại từ đầu thủ tục mua bán. Phải mất đến 2 năm, việc đàm phán thỏa thuận mới hoàn tất. Hợp đồng mua 16 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu là một hợp đồng lặp lại sau khi Canada giao 8 chiếc trực thăng Bell 412 trị giá 4,8 tỷ peso, tức là khoảng 92,8 triệu đô la cho Philippines vào năm 2014. Thỏa thuận mua trực thăng của Canada được Bộ trưởng Lorenzana ký vào tuần trước tại cuộc triển lãm hàng không ở Singapore. Nhưng Canada sau đó đã ra lệnh phải xem xét lại sau khi biết máy bay sẽ được sử dụng trong các hoạt động chống viễn quân. Tôi cho là có sự ác cảm trong việc đưa vấn đề này ra, ông Lorenzana nói với các nhà báo. Đây không phải là trực thăng tấn công, mà là trực thăng vận tải hạng trung, nghĩa là để vận chuyển nhân lực và vật tư. Chúng tôi không đi xin máy bay, mà là chúng tôi đang mua chúng. Chúng tôi không cần phải biện minh về cách thức chúng tôi sử dụng các thiết bị này. Tổng thống Rodrigo Duterte đã hủy bỏ thỏa thuận vào tối ngày 9 tháng 2 vì những điều kiện của Canada. Ông nói với các tướng lĩnh chớ mua vũ khí từ Hoa Kỳ và Canada vì các điều kiện áp đặt của các nước này. Reuters dẫn lời các giới chức không lực cho biết máy bay trực thăng Kamov của Nga và trực thăng Z-Series của Trung Quốc là những mô hình tương đương với chiếc Bell 412 của Canada. Surience của Hàn Quốc cũng là một lựa chọn mà Philippines có thể đang tính đến.
Cựu lãnh đạo phe đối lập Campuchia vừa đệ trình một vụ kiện pháp lý ở bang California, Mỹ để buộc Facebook phải tiết lộ thông tin về tài khoản mạng xã hội của Thủ tướng Hun Sen. Reuters dẫn lời nhóm chuyên gia pháp lý của ông Sam Rensi cho biết hôm 9 tháng 2. Ông nói rằng Thủ tướng Hun Sen đã sử dụng Facebook để lan truyền tin giả và những lời đe dọa giết người đối với các đối thủ chính trị. Cựu lãnh đạo đối lập Campuchia cáo buộc rằng ngoài việc trả tiền quảng cáo để mua likes trên các trang của mình, ông Hun Sen còn sử dụng cái gọi là nông trại nhấp chuột để có được hàng triệu like giả. Các luật sư của ông Sam Rensi cho biết rằng ông muốn có các thông tin trên để hỗ trợ cho các vụ kiện pháp lý của ông ở Campuchia. Ông Sam Rensi đã trốn khỏi Campuchia vào năm 2015 để thoát khỏi việc bị kết án về tội phỉ báng, điều mà ông nói là có động cơ chính trị. Thủ tướng Hun Sen được ủng hộ mạnh mẽ trên mạng xã hội Facebook, hiện có hơn 5,5 triệu like, tức là thích, các trang liên quan đến ông, trong đó có 1,8 triệu người ở Campuchia. Trong khi đó, ông Sam Rensi có 2,2 triệu người like với 1,7 triệu người tại Campuchia. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia, Phay Sin Phan, nói vụ kiện không ích lợi gì. Thủ tướng Hun Sen, 65 tuổi, bị các quốc gia phương Tây chỉ trích vì lệnh cấm đảng đối lập chính và bắt giữ các lãnh đạo của đảng này khi còn chưa đầy một năm là tới cuộc tổng tuyển cử vào ngày 29 tháng 7. Tại Paris, ông Sam Rensi đang tìm kiếm các thông tin quan trọng từ Facebook về việc Thủ tướng Hun Sen đã lạm dụng mạng xã hội để đánh lừa cử tri Campuchia và thực hiện các hành vi vi phạm nhân quyền. Hiện Facebook chưa bình luận gì về vụ kiện. Các luật sư của Sam Rensi cho biết đơn kiện đã được nộp lên tòa án sơ thẩm liên bang khu vực Bắc California, Hoa Kỳ. Facebook hiện có tới hơn 2 tỷ người dùng trên toàn cầu. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này nói tại Campuchia họ có tiềm năng đạt được 6,6 triệu người trong đất nước có dân số gần 16 triệu dân này. Vụ kiện chính trị tại Campuchia một lần nữa cho thấy những thách thức toàn cầu đang ngày càng gia tăng đối với Facebook về vai trò của mạng xã hội này trong các cuộc đua tranh chính trị. Trước đó, Facebook từng bị cáo buộc là công cụ được sử dụng để can thiệp vào các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, Anh và các nước khác. Tại Campuchia, Facebook đã trở thành một công cụ quan trọng hơn bao giờ hết đối với các tin tức chính trị, nhất là khi một số cơ quan truyền thông lớn đã bị ông Hun Sen buộc phải đóng cửa.
Campuchia đã trục xuất 7 trong số 10 người nước ngoài bị buộc tội nhảy khiêu dâm trong một bữa tiệc ở thị trấn du lịch Siem Reap. Reuters dẫn nguồn tòa án nước này cho biết hôm 12 tháng 2. 10 người đã bị bắt vào ngày 25 tháng 1 cùng với 77 người nước ngoài khác trong cuộc đột kích vào một sự kiện có tên gọi đầy khiêu gợi ở tỉnh Siem Reap, nơi có di tích cổ Angkor Wat. Tòa án tỉnh Siem Reap đã buộc 7 người nước ngoài này phải rời khỏi Campuchia sau khi cho phép họ được bảo lãnh tại ngoại tuần trước, theo lời của phát ngôn viên tòa án Jin Sarang nói với Reuters. Ông này nói rằng, thẩm phán nói họ phải rời khỏi đất nước, không được quay trở lại và không được tụ tập theo nhóm hay tiệc tùng. Đất nước Phật giáo Bảo Thủ là một điểm đến quen thuộc đối với du khách Ba Lô trong khu vực Đông Nam Á. Trong số 10 người nước ngoài bị tòa án Campuchia buộc tội tổ chức tiệc nhảy khiêu dâm vào ngày 29 tháng 1, có công dân của Anh, Hà Lan, Canada, New Zealand và Na Uy. Cả 10 người đều bác bỏ cáo buộc. Luật sư bào chữa của họ cho biết hiện vẫn còn 3 người nước ngoài là công dân Anh, Hà Lan và Na Uy vẫn bị giam và sẽ sớm bị đưa ra xét xử. 7 người được bảo lãnh tại ngoại và bị trục xuất đã rời khỏi Campuchia. Luật sư cho biết thêm rằng họ vẫn bị mang án tại Campuchia. Cảnh sát cho biết 77 người nước ngoài khác bị bắt đã được trả tự do sau khi được giáo dục về hành vi không thể chấp nhận được của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America.